sao? Nhiều. Đây là học cho khoa, thi thì thi những cái cúc tủy thôi, chứ đâu có bắt thuộc lòng từng vị, không có bắt thuộc lòng từng vị đâu. Nếu có thi chăng là tôi chỉ hỏi ngay những cái bài kệ của mỗi vị đó. Chứ còn tôi không bắt học thuộc lòng thử hết đâu, vì cái này đọc là hiểu. Mà không phải học bài kệ thuộc lòng chép đủ, mà phải hiểu cái bài kệ, mấy cái bài kệ của các ngài đó mới là quan trọng. Bởi vậy nên đây là học qua nhiều, nhưng tới trình thi thì chỉ rút gọn lại trong mấy cái cốt tủy đó thôi, chứ để rồi quý vị thấy đọc nhiều vị quá ngán, phải không? Không có ngán đâu, dễ mà. Trưởng lão La Quý An, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Đây tôi cũng nói rộng một chút là hai cái hệ, hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi và cái hệ Vô Môn Thông. Theo lẽ chúng ta phải học mãi một cái hệ này rồi qua hệ kia, nhưng ở đây tôi sắp theo thứ tự thời gian. Trong thế kỷ thứ 9 thì những vị nào mà trước sau theo cái thứ lớp thời gian đó mình học, hoặc là ở bên hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hoặc là bên hệ Vô Môn Thông, người nào trước thì học trước, người nào sau học sau. Đến thế kỷ thứ 10, thứ 11, 12 cũng như vậy, nghĩa là tùy theo cái vị nào đứng trước. Ví dụ như cùng một hệ đó mà vị đó là sinh năm 1800 thì mình học trước, vị kia sinh 1820 thì học sau. Nó là tùy cái chỗ, mình không có nhất định. Vì vậy mà không có học nguyên hệ mà học theo cái thời gian. Vì vậy nên ở đây từ 1990, từ 900 bây giờ tới 936, đây sư họ Đinh đi du phương từ thuở nhỏ, tham yết khắp các bậc thầy nổi danh trong nhà thiền. Trải nhiều năm như thế mà pháp duyên chưa hợp, sư sắp thối chí. Sau gặp thiền sư Thông Thiện ở chùa Thiền Chúng nói một câu, tâm sư liền khai ngộ. Từ đây sư ở lại hầu hạ thầy. Sư Thông Thiện sắp tịch gọi sư đến bảo, xưa thầy ta là Định Không từng dặn dò rằng, con khéo giữ gìn pháp của ta, gặp người họ Đinh sẽ truyền, người gắn đảm đang lấy. Nay ta đi vậy, bởi vì sư là người họ Đinh cho nên được cái lời phó chúc của thầy. Sư đã được pháp tùy phương diễn hóa, chọn đất các chùa, mỗi khi nói ra lời nào đều phù hợp sấm ngữ. Sư tổ chức đúc tượng Lục Tổ bằng vàng tại chùa Lục Tổ. Sao vì sợ trộm cướp nên đem chôn trước cửa chùa. Sư di chúc rằng, trị minh vương tắc thức, ngộ ám chúa tắc tàn. Dịch gặp vua sáng thì hiện, thấy chúa tối nên ẩn. Sư trụ trì chùa Sông Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức. Người đời gọi sư là chân nhân. Chân nhân tức là trong Trung A Hàm thường có dùng cái chữ chân nhân đó. Sư sắp tịch, sư bảo đệ tử là thiền ông rằng, phở trước cao biển xây thành bên sông Tô Lịch, vì biết vùng đất làng cổ pháp có khí tượng đế vương, nên cho đào đứt con sông điềm và những ao hồ liên hệ vân vân đến 19 chỗ để mà ếm đó. Chữ ếm, nay ta đã sai khúc lẫm lắp lại như xưa. Lại ta có trồng một cây miên ở chùa Minh Châu để tránh chỗ bị đứt. Biết sau này ắt có vua hiền ra đời để vua bồi chánh pháp của vung bồi chánh pháp của ta. Sau khi ta tịch, cái chữ này chữ vung chứ không phải chữ vua. Sau khi ta tịch, ngươi nên đắp lên một cái nền đất, xây lên ngọn tháp, lấy cái pháp để kính ở trong ấy, chớ cho người thấy. Nói xong sư thị tịch thọ 85 tuổi, nhằm niên hiệu Thanh Thái thứ 3, nhà Đường 936. Còn cái bài kệ của ngài để lại đó, tức là cái bài kệ thuộc về sấm ngữ, cho nên đọc thôi chứ còn mình phải phải cần dịch, phải cần giải thích. Bởi vì sấm ngữ là trong cái thời đó người ta phối hợp với những sự việc xảy ra người ta biết, còn mình cách xa quá rồi mình không có phối hợp được, thành ra có biết cũng là tưởng tượng, nó không đúng sự thật. Cho nên tôi khỏi dịch. Thì ở đây chúng ta đọc cái đoạn này, quý vị thấy thêm một cái điểm là các vị thiền sư thời đó tuy nhiên là người tu để cầu đạo giải thoát, nhưng với cái lòng yêu nước của các ngài rất là thâm trầm, biết cái xứ sở mình sắp có một vị vua ra đời là đấng vua hiền sinh ở làng cổ Pháp, biết trước như vậy mà bị người ta ép, bị ta phá, cho nên các ngài tìm cách vun bồi lại để làm cho những cái khi chỗ bị phá lấp lại, những cái con kinh con sông bị mình ta đào thì mình bồi lấp để cho cái địa lý nó được tốt, để sau này có những vị vua hiền ra đời. Thì như vậy tuy là các vị là cái người tu nhưng cũng nghĩ tới cái xứ sở, cái quê hương thời chưa lập quốc, mà các ngài đã nghĩ tới một ngày mai sẽ có những vị vua hiền để mà ra lãnh đạo xứ sở. Thì đó là mình thấy cái tinh thần thiền tâm thở xưa ở Việt Nam đã có cái tâm phù trì hộ trì đất nước, chứ không phải tới bây giờ. Nghĩa là làm sao trong cuộc sống của xứ sở mình nó được đẹp, được tốt, nó được có những cái vị hiền đức để mà giúp đỡ cho dân, không có chấp nhận cái sự đô hộ của ngoại bang nữa. Thì đó là nó đã xuất phát từ ngài Lê Quý An, mà chúng ta đọc chúng ta đã thấy rõ cái tinh thần đó. Như vậy thì hết ngài Lê Quý An, tức là bây giờ tới thiền sư Pháp Thuận. Thôi nghỉ một chút. Hả? Sao? Cái đây thì chỉ nói mà tôi cũng không biết cái trong đó chứa cái gì, vì đây là y văn giải nghĩa, chứ thực ra mình là những người sanh sao đã muộn, không biết trong đó có cái gì. Bây giờ thấy nói thì cứ nói, chứ không biết cái trong thời đó có những cái gì để mà mình biết. Thì cái điều này thì tôi cũng là đầu hàng, không có biết rõ. Thôi nghĩ. Thuận sanh năm 914,